Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 10 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 21 tháng 10, Chủ nhật thứ 29 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, ngày Chủ nhật truyền giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Giáo huấn số 48. Thiên Chúa thực hiện kế hoạch của Ngài, sự quan phòng của Thiên Chúa, phần tiếp theo. Chúng ta nhận thấy điều này là Chúa Thánh Thần, tác giả chính của Thánh Kinh, thường quy các hành động về Thiên Chúa mà không nhắc đến các nguyên nhân đệ nhị. Đó không phải là cách nói sơ khai, nhưng là cách sâu sắc để nhắc nhớ đến quyền tối thượng của Thiên Chúa và quyền chủ tể tuyệt đối của Ngài trên lịch sử và trần gian. Và như vậy, để dạy người ta tín thác vào Ngài. Cách cầu nguyện của các thánh vịnh là trường huấn luyện quan trọng về niềm tín thác này. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phó thác với tình con thảo cho sự quan phòng của Cha trên trời, đấng chăm sóc đến những nhu cầu nhỏ bé nhất của con cái Ngài. Anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, còn tất cả những thứ kia Ngài sẽ thêm cho. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 304 và 305. 22. Thứ hai. 23. Thứ ba. Thánh Gioan Capestrano, linh mục. 24. Thứ tư. Thánh Anton Maria Claret, giám mục. 25. Thứ năm. 26. Thứ sáu. 27. Thứ bảy. 28 tháng 10, Chủ nhật thứ 30 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa nhật thứ 29 thường niên năm B.
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa ông bà và anh chị em, hàng năm cứ mỗi Chúa Nhật thứ ba trong tháng 10, Hội Thánh cử hành Ngày Quốc tế Truyền giáo. Đặc biệt trong những ngày này, tại Vatican đang diễn ra khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13, đã bắt đầu từ Chủ nhật 7 tháng 10 vừa qua đến Chủ nhật 28 tháng 10 tới đây, với chủ đề tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô giáo. Trước sự lớn lao của công cuộc loan báo tin mừng và với những trở ngại của tiến trình thông truyền đức tin ngày nay, chúng ta được mời gọi đóng góp phần mình cho hội thánh bằng lời cầu nguyện, bằng chứng tá đời sống qua việc phục vụ và bằng sự đổi mới tâm hồn, cũng như cùng cách tuyên xưng đức tin của chúng ta. Giờ đây, trong tâm tình sám hối, chúng ta nài xin Thiên Chúa tha thứ những thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria cho đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian. Xin nhầm lời chúng con cầu khẩn, Chúa ngự bên ngự Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tâm lòng trung tín và quảng đại, để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy đã học hỏi và xác tín. Vì con biết con đã học cùng ai, vì từ bé con đã học biết sách thánh, và chính sách thánh đã dạy con sự khôn ngoan, để con được cứu rỗi nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả sách kinh thánh đã được Chúa linh hướng, đều hữu ích để giảng dạy, biện bác, sửa dạy và giáo dục trong đàn công chính. Ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn hảo, để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành. Cha khuyến cáo con trước tôn nhan Thiên Chúa và Đức Kitô, Đấng sẽ thẩm phán kẻ sống và kẻ chết, nhân danh cuộc xuất hiện của chính người và vương quốc của người. Con hãy rao giảng lời phúc âm, hãy xúc tiến việc đó, dầu thời thế thuận lợi hay không thuận lợi. hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lương với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Trời xanh tường thuộc vinh quang Thiên Chúa, không trung loan bao việc tay người làm. Ngày qua mất báo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia.
Âm thanh hò truyền khắp địa cầu.
Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Chúa căng lều cho thái dương tại đó.
Âm thanh hò truyền khắp địa cầu.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, chúng ta có một vị thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng, không phải chúng ta có vị thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta. Trái lại, người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Vậy chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước tòa ân sủng, ngõ hầu lãnh nhận lòng từ bi và tìm kiếm ân sủng để gặp được ơn phù trợ kịp thời. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Hãy bảo thật anh em, nghĩa ơn Chúa dân, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người hoặc lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đây, giữa họ. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Giacôbê và Gioan, con ông Giê-bê-đê, đến gần Chúa Giê-xu và thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy. Người đáp: Các con muốn Thầy làm gì cho các con? Các ông thưa: Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy. Chúa Giê-xu bảo: Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống, và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Chúa Giê-xu bảo: Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định. 10 môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giê-xu gọi các ông lại mà bảo: Các con biết rằng những người được coi là thủ lãnh các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính con người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, Trong lịch sử y học nước Việt Nam, tên tuổi của ông Lê Hữu Trác được nhắc đến như một bậc đại danh nhân, tài năng, có nhân cách cao thượng, hết lòng yêu thương bệnh nhân. Di sản mà ông để lại cho hậu thế thật quý giá. Đó là bộ sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh. Bộ sách ấy chứa đựng những lời giáo huấn về đạo đức của người thầy thuốc. Ông Lê Hữu Trác còn có tên khác là Lê Hữu Quân, sau lấy hiệu là Hải Thượng Lãng Ông, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1720. Nơi con người ấy có một khát vọng không ngừng học hỏi, nghiên cứu và đúc kết kinh nghiệm để giúp người. Lúc sinh thời, người dân trong làng ai cũng đều yêu mến ông, xem ông như là một thánh nhân. Người ta kể rằng có lần ông Lê Hữu Trác chữa cho một cậu bé con của một nhà thuyền chài nghèo bị bệnh đậu mùa rất nặng, và người của em bốc lên mùi hôi. Vậy mà ông vẫn thường xuyên đến khám bệnh, cho thuốc ròng rã suốt mấy tháng trời. Đến khi cậu ta khỏi bệnh, không những ông chẳng nhận tiền thù lao, mà còn cho gia đình cậu bé nào là gạo, đồ ăn cùng thức uống. Hải Thượng Lãng Ông đã từng tâm sự: thiện tâm cốt ở cứu người, sơ tâm nào có mưu cầu chi đâu, biết vui nghèo cũng hơn giàu, làm ơn nào phải mong cầu trả ơn. Hải Thượng Lãng Ông thật sự là một thầy thuốc mẫu mực, vừa giỏi về chuyên môn mà còn có tinh thần phục vụ cao độ. Cứu người không cần lợi lộc, mang hết tâm huyết và sức lực phục vụ người bệnh. Dám nói được rằng nơi ông Lê Hữu Trác có phần nào đó phản ảnh tấm gương phục vụ tuyệt vời của Chúa Giêsu. Đấng đã rảo quanh khắp mọi nẻo đường Palestine bằng những bước chân phục vụ và hy sinh. Chúa Giêsu đã không chọn sinh ra trong nhung lụa để được phụng thờ tán dương. Ngài cũng không mơ ước lớn lên trong cảnh giàu sang để được kẻ hầu người hạ, mà Ngài chỉ lớn lên và sống âm thầm trong ngôi nhà đơn sơ tại làng Nazareth, để đêm ngày phụ giúp mẹ cha. Đây quả là một con người của khiêm nhu và tự hạ. Hơn thế nữa, tinh thần hy sinh và phục vụ của Chúa Giêsu được biểu lộ rõ ràng trong cuộc đời công khai của Ngài. Những năm tháng rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu đã dùng quyền năng để cứu chữa con người. Đức hy sinh và tấm lòng phục vụ của Ngài không dừng lại ở một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng là suốt cả cuộc đời. Cảm phục trước tấm gương sáng và những lời giáo huấn của Chúa Giêsu, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Các tông đồ đã lên đường đến với muôn dân, các ngài đã phục vụ dân thánh Chúa đến hơi thở cuối cùng. Tiếp theo sau các ngài còn có biết bao con người đã miệt mài cống hiến công sức của mình cho công cuộc truyền giáo và phục vụ người nghèo. Trong đó, chúng ta phải kể đến một trong những nhà truyền giáo thành công nhất của thế kỷ thứ 20. Đó chính là mẹ Teresa Calcutta. Mẹ là một nữ tu người Albany, nhưng được sai đến phục vụ người nghèo ở Ấn Độ. Khi đến Ấn Độ, thấy người ta nghèo khổ, đói khát và đau đớn quá, mẹ cảm thương và lăn xả phục vụ họ hết mình. Cùng chung nếp sống yêu thương và phục vụ theo gương Chúa Giêsu, cũng như các môn đệ của Ngài. Những bác sĩ, y tá ở các tỉnh thành trong những năm gần đây không ngại núi e sông về vùng sâu vùng xa khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo. Nhờ cung cách phục vụ tận tụy của họ mà người nghèo, người bệnh vơi đi nỗi buồn. Hôm nay, trong viễn tượng của Ngày Thế Giới Truyền Giáo, chúng ta cũng nhận được chính lời giáo huấn mà Chúa Giê-xu đã dạy các tông đồ năm xưa. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Chúng ta hăng hái lên đường như các tiền nhân, phục vụ những mảnh đời bất hạnh, những số phận hẩm hiu không nụ cười bên cạnh chúng ta. Thưa ông bà và anh chị em, Thánh Phêrô khuyên rằng, ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Còn Thánh Phaolô thì khẳng định, chúng ta có được tài năng cũng là do Thiên Chúa ban để phục vụ người khác. Dưới ánh sáng của những lời xác quyết này, chúng ta không thể có chọn lựa phục vụ hay là không phục vụ, mà phục vụ đã trở nên ơn gọi và sứ vụ cần thiết, cấp bách, đòi buộc chúng ta phải thực hiện. Phục vụ là con đường duy nhất làm cho chúng ta nên xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Bên cạnh đó, phục vụ còn mang lại cho chúng ta niềm vui và sự bình an trong cuộc sống. Thi Hào Tagore đã cảm nghiệm và chia sẻ, khi tôi nằm ngủ, tôi thấy cuộc đời là niềm vui. Khi tôi thức dậy, tôi thấy cuộc đời là phục vụ. Khi tôi phục vụ, tôi thấy phục vụ là niềm vui. Như vậy, vì ý thức cho ơn gọi truyền giáo là phục vụ, và vì lòng khao khát có được niềm vui và sự bình an trong tâm hồn, chúng ta quyết tâm dấn thân và đầu tư hết sức có thể cho công cuộc truyền giáo tại quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Chúng ta hãy chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria, đấng được gọi là người nữ của yêu thương phục vụ, và là vì sao sáng dẫn đường loan báo tin mừng. Khấn xin mẹ đồng hành với chúng ta trên bước đường rao giảng tin mừng cứu độ và phục vụ cho tình yêu. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
nên tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhận thấy trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chiêu đón đến đây và tham gia vì chúng ta. Lời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người quen đầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để tan sẽ kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và lại đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà ban dạy, tôi xin hồi thanh ghi nhớ thanh thiền công giáo và tông truyền. Tôi xin xưng con một kẻ cửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Ông bà anh chị em rất thân mến, Chúa Kitô đã trao cho hội thánh sứ mạng rao giảng tin mừng. Trong ngày Chủ nhật truyền giáo hôm nay, chúng ta hãy tin tưởng cầu nguyện.
Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn hội thánh trong việc loan báo tin mừng. Xin cho hội thánh hằng biết lắng nghe tiếng nói của người, để trung thành làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chân lý sẽ giải thoát anh em. Xin cho mọi người luôn khao khát sự thật, lẽ công bình và tìm kiếm những điều thiện hảo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đẹp thay những bước chân rao giảng tin mừng. Xin cho các sứ giả tin mừng luôn nhiệt thành, quảng đại và hy sinh trong công việc truyền giáo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Xin cho mọi người chúng ta luôn ý thức trách nhiệm truyền giáo trong đời sống hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa muôn quy tụ mọi người trong con yêu dấu Chúa là Đức Giêsu Kitô. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện để chúng con trung thành với sứ mạng truyền giáo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Tấm ban thơm đầy ly dù nồng nàn hương nho mới, xin gớm về từ ruộng xanh dân Chúa, cùng tiếng dâng lên tâm tình của muôn con người là những ước mơ ngài vui đến trong cuộc đời. Dâng lên hy lễ mới này tâm ban dời ly dù, xin cha ban một ơn phúc tràn lan trên toàn thế giới, xin dâng cha bao mơ ước ngày mai quê hương sẽ rạng ngời, đời vui cho thêm những nụ cười.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi thay cha để ta tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bàn thánh này với tâm hồn tự do của con cái Chúa, để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thanh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người.
để họ thấy quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo, và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng con đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh qua những cua lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoán thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Người đã yêu tôi từ mãi xa vời, người đã yêu tôi nên tự dâng hiến thân cho đời và chết cho tôi. Xin cho được đóng đinh với người trên cây thập tự giá. Xin được cùng chết với người để được phục sinh với người Thiên Chúa. Đời tôi vẫn sống, nhưng không là tôi sống, mà là Giêsu người sống trong tôi. Người đã yêu tôi nên nguyện tôi chết đóng đinh với người và sống Thiên Chúa. Cho được đóng đinh với người trên cây thập tự giá. Xin được cùng chết với người để được phục sinh với người Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tới bàn tiệc nước trời và ban dồi dào sức sống mới. Xin Chúa phù trợ chúng con trong cuộc sống hàng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúa lên đường, tình Chúa vẫn ngày đêm thôi thúc. Áo xa mi trắng ngày đường xa,
tình Chúa lên thương mong người, nên tình vui tung dâng khắp nơi. nhân. Tôi hằng ước mơ bằng lời pháp ai, tôi luôn hăng hái tìm gặp Giêsu cùng đức phó tư.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh trường tin với 30.000 tín hữu vào trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc nhở các tín hữu về lời kêu gọi của Chúa Giêsu về sự từ bỏ lòng quyến luyến của cải. Đức Thánh Cha giải thích về bài tin mừng Chủ nhật thứ 28 thường niên năm B về sự tích người giàu có hỏi Chúa Giêsu xem mình còn phải làm gì để được sự sống đời đời. Đức Thánh Cha nói như sau: Anh chị em thân mến, tin mừng Chủ nhật hôm nay, tức Chủ nhật tuần qua, có đề tài chính là sự giàu có. Chúa Giêsu dạy rằng đối với một người giàu có thật là khó vào nước Thiên Chúa, nhưng không phải là không có thể. Thực vậy, Thiên Chúa có thể chinh phục con tim của một người có nhiều của cải và thúc đẩy họ sống liên đới và chia sẻ với những người túng thiếu, với những người nghèo, và như vậy họ sống theo tiêu chuẩn trao ban. Như thế, họ đi theo con đường của Chúa Giêsu Kitô, đấng vốn giàu sang nhưng đã trở nên nghèo vì anh em, để anh em trở nên giàu có nhờ cái nghèo của Ngài. Như Thánh Phaolô đã viết nơi thư thứ hai Corinto, chương 8 câu 9. Như thường xảy ra trong các sách phúc âm, tất cả đều khởi hành từ một cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với một người kia có nhiều của cải. Ông là người ngay từ thời còn trẻ vẫn trung thành tuân giữ mọi giới răn của luật Chúa, nhưng chưa tìm được hạnh phúc đích thực. Và vì thế, ông ta hỏi Chúa Giêsu xem cần phải làm gì để được sự sống đời đời. Một đàn cũng như mọi người, ông ta bị cuộc sống sung mãn thu hút, nhưng đàn khác, ông ta quen cậy dựa vào sự giàu sang của mình. Ông nghĩ rằng cả sự sống đời đời cũng có thể thủ đắc được một cách nào đó, có lẽ chỉ cần tuân giữ một giới răn đặc biệt. Chúa Giêsu đón nhận ước muốn sâu xa nơi người ấy, và Thánh Sử Phúc Âm nhận xét: Ngài nhìn người ấy với cái nhìn trìu mến, cái nhìn của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu cũng hiểu đâu là điểm yếu của người ấy. Đó chính là sự quyến luyến với gia sản giàu có của ông. Và vì thế, Ngài đề nghị ông phân phát hết tài sản cho người nghèo. Nhờ đó kho tàng của ông và con tim của ông không còn ở trên mặt đất nữa, nhưng ở trên trời. Và Ngài nói thêm, anh hãy đến đây mà theo tôi. Nhưng người ấy, thay vì đón nhận lời mời gọi của Chúa, thì lại buồn rầu bỏ đi, vì không rời bỏ nổi những của cải giàu sang của mình. Những của cải không bao giờ có thể mang lại cho ông ta hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu. Và bây giờ Chúa Giêsu nêu lên một giáo huấn cho các môn đệ và cho cả chúng ta ngày nay, rằng thật là khó biết dường nào đối với những người có nhiều của cải vào được nước Thiên Chúa. Khi nghe những lời này, các môn đệ ngỡ ngàng, và họ càng kinh ngạc hơn khi Chúa Giêsu nói thêm, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu có vào nước Chúa. Nhưng khi thấy họ kinh ngạc, Chúa nói, điều ấy không thể đối với con người, nhưng không phải không thể đối với Thiên Chúa. Vì tất cả đều có thể đối với Thiên Chúa. Thánh Clemente thành Alexandria bình luận như sau. Dụ ngôn dạy những người giàu có đừng lơ là đối với phần rỗi của họ. Như thể họ đã bị kết án và cũng không được bất của cải xuống biển. Và đừng lên án sự giàu sang như là cạm bẫy và thù nghịch đối với cuộc sống. Nhưng họ phải học cách sử dụng giàu sang và tìm kiếm được sự sống. Lịch sử giáo hội đầy những tấm gương của những người giàu có đã dùng tài sản của mình theo tinh thần phúc âm, và họ cũng đạt tới sự thánh thiện. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến Thánh Francisco, Thánh nữ Elizabeth xứ Hungary, hoặc Thánh Carlo Borromeo. Xin Đức Trinh Nữ Maria là tòa đấng khôn ngoan giúp chúng ta vui mừng đón nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu để được cuộc sống sung mãn. Đến đây, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện cho và với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nun servit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Fili et ficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritu Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritu Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et usque deo luce ad eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước hôm thứ Bảy, ngày 13 tháng 10 vừa qua tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, cho cha Federico Basten và 13 anh em cùng dòng Francisco. Các vị bị giết hại vào năm 1611 vì đức tin. Đó là những chân phước đầu tiên của năm đức tin và là những vị tế đạo. Các ngài nhắc nhở chúng ta rằng tin nơi Chúa Kitô cũng có nghĩa là sẵn sàng chịu đau khổ với Chúa và cho Chúa. Trong lời chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói: vào đầu năm đức tin này, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta từ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu. Chúng ta đừng sợ sống và công bố niềm tin của chúng ta nơi Thiên Chúa. Ngày nay cũng vậy, sống cho Chúa Kitô đòi chúng ta phải thực hiện những chọn lựa, nhiều khi khó khăn, nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa tháp tùng và trợ giúp chúng ta làm điều thiện, vì ơn thánh của Chúa luôn đi trước chúng ta. Trong tháng mân côi này, chúng ta hãy hướng về mẹ Maria. Mẹ đã biết đón nhận và sống lời Chúa. Chúng ta cũng hãy phó thác cho mẹ, các gia đình chúng ta và mọi tham dự viên thượng hội đồng giám mục đang tụ họp tại đây để suy tư và trao đổi về việc tái truyền giảng tin mừng. Khi chào các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói: Trong năm đức tin này, giống như người đàn ông trong bài tin mừng hôm nay, ước gì chúng ta có can đảm hỏi Chúa xem điều gì chúng ta có thể làm hơn nữa, nhất là cho những người nghèo, người đơn độc, bệnh tật và đau khổ. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Chủ nhật tuần qua tại Ba Lan và các giáo xứ Ba Lan trên thế giới có cử hành ngày Đức Giáo Hoàng với khẩu hiệu Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị Giáo Hoàng của gia đình. Tôi cảm ơn anh chị em vì giáo chỉ hiệp nhất này với tòa thánh, vì lời cầu nguyện của anh chị em và sự nâng đỡ dành cho các bạn trẻ được học bổng qua quỹ ngàn năm mới chuẩn bị cho ngày này. Tôi cầu mong trong mỗi gia đình Ba Lan được ngọn lửa nồng nhiệt của đức tin, của sự thiện và tình thương theo tinh thần tin mừng. Bằng tiếng Sloveni, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu đến từ miền Dobri Damsala về Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 250 năm xây dựng nhà thờ giáo xứ, như một dấu chỉ biết ơn vì hồng ân đức tin. Tôi cầu mong rằng ngày nay thánh đường của anh chị em cũng được đông chật tín hữu, và tâm hồn của anh chị em luôn được tràn đầy ơn thánh và được củng cố trong sự thiện. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi biến cố Đức Thánh Cha tiếp các vị phụ tham dự công đồng Vatican II hiện còn sống. Buổi tiếp kiến đã diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 10, sau khi đã khai mạc năm đức tin vào ngày 11 tháng 10 tại Roma. Tham dự cuộc tiếp kiến này còn có 104 vị chủ tịch hội đồng giám mục về Roma tham dự thánh lễ kỷ niệm 50 năm công đồng chung Vatican II và khai mạc năm đức tin. Đức Hồng y Francis Arinze, 80 tuổi, người Nigeria, nguyên là tổng trưởng bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, cũng là một trong những vị phụ trẻ nhất của công đồng, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đã nhắc đến một danh từ do Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23 đề ra và liên tục được nhắc đến trong phạm vi người Công giáo. Đó là từ Aggiornamento, kinh tân cập nhật. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Tôi xác tín rằng trực giác mà Chân Phước John 23 tóm gọn trong từ ấy là điều đã và vẫn còn đúng. Khi tôn giáo không thể bị coi như cái gì thuộc về quá khứ và không thể sống với cái nhìn luôn hướng về đằng sau, vì Chúa Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Kitô giáo được ghi đậm bởi sự hiện diện của Thiên Chúa vĩnh cửu. Chúa đã đi vào thời gian và hiện diện trong mọi thời đại, để mọi thời đại được nảy sinh từ quyền năng sáng tạo của Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng chúng ta không bao giờ được coi Kitô giáo như một cây đã tăng trưởng hoàn toàn từ hạt cải tin mừng, xin hoa trái, rồi một ngày kia già cỗi và tàn lụi sức sống. Kitô giáo là một cây có thể nói là mãi mãi ở trong bình minh, luôn luôn trẻ trung. Tính chất thời sự, sự kinh tân, cập nhật ấy không có nghĩa là gián đoạn với truyền thống, nhưng diễn tả sức sinh động liên tục của truyền thống. Nó không có nghĩa là thu hẹp đức tin, hạ đức tin xuống cho hợp với thời trang của thời đại, tùy theo điều làm cho chúng ta và dư luận quần chúng hài lòng. Nhưng nói ngược lại thì mới đúng, nghĩa là như các vị phụ công đồng đã làm, chúng ta cũng phải mang tính chất thời sự, tính chất ngày hôm nay của thời đại chúng ta vào trong ngày hôm nay của Thiên Chúa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với lời trích trên, chúng tôi xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.